Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Phần tiếp hỏi đáp hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Câu 105, quyền và trách nhiệm của công dân về bảo vệ môi trường được hiến pháp quy định thế nào? Bảo vệ môi trường là các hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, phòng ngừa hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường, khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng. Ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường ảnh hưởng tiêu cực đến sự sống, sức khỏe, cuộc sống của mọi người và sự phát triển bền vững của quốc gia. Điều 43 Hiến pháp năm 2013 quy định, mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Quy định này ghi nhận quyền và nghĩa vụ về bảo vệ môi trường của công dân, tạo cơ sở hiến định cho việc xác lập quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ môi trường vì lợi ích của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau của mọi chủ thể trong xã hội. Luật bảo vệ môi trường đã cụ thể hóa quy định trên của hiến pháp, xác định bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã hội, là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Thông qua những quy định của luật bảo vệ môi trường, có thể thấy quyền và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường bao gồm những nội dung: truyền thông, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải, phát triển sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone, các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, đăng ký cơ sở sản phẩm thân thiện với môi trường, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường, nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường, cung cấp dịch vụ bảo vệ môi trường, thực hiện kiểm toán môi trường, tín dụng xanh, đầu tư xanh, bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa, lai tạo, nhập nội các nguồn gen có giá trị kinh tế và có lợi cho môi trường, xây dựng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu dân cư thân thiện với môi trường, phát triển các hình thức tự quản và tổ chức hoạt động dịch vụ giữ gìn vệ sinh môi trường của cộng đồng dân cư, hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường, đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện hợp tác công tư về bảo vệ môi trường, không được thực hiện những hành vi pháp luật nghiêm cấm được quy định tại Điều 7 Luật Bảo vệ Môi trường như sau: phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật, khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, vận chuyển, chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước và không khí, đưa vào nguồn nước hóa chất độc hại, chất thải, vi sinh vật chưa được kiểm định và tác nhân độc hại khác đối với con người và sinh vật, thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí, phát tán bức xạ, phóng xạ các chất ion hóa vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây tiếng ồn, độ rung vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường, nhập khẩu quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức, nhập khẩu quá cảnh động vật, thực vật chưa qua kiểm dịch, vi sinh vật ngoài danh mục cho phép, sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người, sinh vật và hệ sinh thái, sản xuất sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường, phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên, xâm hại công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động trái phép, sinh sống ở khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi trường đối với con người, che giấu hành vi hủy hoại môi trường, cản trở hoạt động bảo vệ môi trường, làm sai lệch thông tin dẫn đến gây hậu quả xấu đối với môi trường, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái quy định về quản lý môi trường. Để công dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình, nhà nước có những chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, pháp luật nước ta cũng có những quy định nhằm xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo đó, người vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân khác, thì còn phải khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Câu 106. Thế nào là trung thành với Tổ quốc? Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân được hiến pháp quy định thế nào? Trung thành với Tổ quốc được thể hiện ở thái độ, việc làm của mỗi cá nhân, góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh, thời gian, địa điểm nào. Trong thời kỳ đất nước có chiến tranh, trung thành với Tổ quốc được hiểu là trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, như lời Bác Hồ dạy quân đội nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước hòa bình, ổn định, đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, thì biểu hiện của lòng trung thành với Tổ quốc không chỉ dừng lại ở việc chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển Tổ quốc, mà còn gắn liền với việc bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng và Nhà nước, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp năm 2013 đã dành nhiều điều để quy định về nghĩa vụ trung thành, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân, như công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, điều 44. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, điều 45. Công dân có nghĩa vụ tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng, điều 46. Công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, điều 64. Những quy định về nghĩa vụ trung thành và bảo vệ Tổ quốc của công dân được quy định trong hiến pháp đã được cụ thể hóa trong Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo đó, quyền và nghĩa vụ trung thành và bảo vệ Tổ quốc của công dân được quy định như sau. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải trung thành với Tổ quốc, làm nghĩa vụ quân sự, được giáo dục về quốc phòng và huấn luyện quân sự, tham gia dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự, chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp của nhà nước và người có thẩm quyền khi đất nước có tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo quy định của Luật Quốc phòng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 6. Luật Quốc phòng hiện hành. Công dân có quyền và trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc phòng và an ninh. Người tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Điều 7. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh hiện hành. Không thực hiện những hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 9 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, như lợi dụng hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiết lộ bí mật nhà nước, tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cản trở việc thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Điều 30, Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân. Điều 6, Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 50 tuổi đối với nam, đến 45 tuổi đối với nữ. Điều 9, Luật Dân quân tự vệ hiện hành. Không thực hiện những hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 16 Luật Dân quân tự vệ như tổ chức, huấn luyện, sử dụng dân quân tự vệ trái pháp luật, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt, chống đối, cản trở việc tổ chức, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ, giả danh dân quân tự vệ nòng cốt, lợi dụng chức vụ quyền hạn của dân quân tự vệ được giao, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ trái pháp luật, các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của dân quân tự vệ. Như trên đã nói, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng đại, thường xuyên, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng đất nước và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân và của toàn dân. Theo tinh thần của Hiến pháp, bảo vệ Tổ quốc không chỉ giới hạn ở việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được Hiến pháp ghi nhận. Vì vậy, ngoài trách nhiệm tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ dân quân tự vệ, để hoàn thành nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc, mỗi người còn phải tham gia bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.
Câu 107. Những ai phải nộp thuế? Tại sao phải nộp thuế? Thuế là khoản đóng góp theo luật định của mỗi tổ chức cá nhân đối với nhà nước, không hoàn trả trực tiếp ngang giá, nhưng được dùng để trang trải các chi phí vì lợi ích chung của toàn dân như quốc phòng, an ninh, giao thông, giáo dục, y tế, v.v. Điều 47 Hiến pháp năm 2013 quy định, mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định. Thể chế hóa quy định của Hiến pháp về nghĩa vụ nộp thuế, nhà nước đã ban hành luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tài nguyên, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật hải quan và một số văn bản pháp luật khác có liên quan đến thuế, trong đó quy định cụ thể thu nhập chịu thuế, đối tượng, người nộp thuế, đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, v.v. Chẳng hạn, đối tượng nộp thuế được quy định trong luật thuế thu nhập cá nhân và luật thuế thu nhập doanh nghiệp như sau. Theo quy định tại Điều 2 luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thì đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên, tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định đối với cá nhân cư trú. Điều 3, Điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành có quy định cụ thể về thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế đối với thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định tại Điều 2 luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thì người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế, theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, sau đây gọi là doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài, có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, tổ chức được thành lập theo luật hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, có thu nhập. Điều 3, Điều 4 luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành có quy định cụ thể về thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong mỗi nhà nước, người dân phải nộp thuế vì các lý do sau. Thuế là nguồn thu quan trọng nhất để nhà nước phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Hiện nay, nguồn thu từ nước ngoài giảm nhiều, kinh tế đối ngoại chuyển thành có vay, có trả. Do đó, thuế phải là một công cụ quan trọng, góp phần tích cực giảm bội chi ngân sách, giảm lạm phát, từng bước góp phần ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế bền vững. Thuế góp phần điều chỉnh nền kinh tế. Thuế có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nền kinh tế. Thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và thu nhập. Vì vậy, căn cứ vào tình hình cụ thể, nhà nước sử dụng công cụ thuế để chủ động điều hành nền kinh tế. Ví dụ, đối với những mặt hàng quan trọng như xăng dầu, sắt thép, nhà nước thông qua công cụ thuế để ổn định giá cả trong nước so với thị trường thế giới. Dựa vào công cụ thuế, nhà nước có thể thúc đẩy hoặc hạn chế việc tích lũy đầu tư, khuyến khích xuất khẩu. Thuế góp phần bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và công bằng xã hội. Hệ thống thuế được áp dụng thống nhất giữa các ngành nghề, các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư, góp phần bảo đảm sự bình đẳng và công bằng xã hội. Người có thu nhập cao phải đóng thuế nhiều hơn người có thu nhập thấp. Ngoài ra, nhà nước cũng sử dụng công cụ thuế để phát triển các dịch vụ công cộng nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, như dịch vụ y tế, giao thông, thủy lợi.
Câu 108. Đường lối phát triển kinh tế của nước ta được Hiến pháp quy định thế nào? Thể chế hóa đường lối phát triển kinh tế nước ta đã được xác định tại cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định đường lối nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế nước ta, đó là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một nền kinh tế độc lập tự chủ, phát huy nội lực là một nền kinh tế phát triển toàn diện, dựa vào sức mình là chính, có khả năng tự thỏa mãn những nhu cầu mọi mặt của đời sống xã hội, của an ninh quốc phòng và quá trình tái sản xuất, không bị lệ thuộc vào bên ngoài từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, để có thể vận hành một cách bình thường và bảo đảm được nền tảng cho việc duy trì an ninh quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, một nền kinh tế độc lập tự chủ được hiểu là nền kinh tế có khả năng thích ứng cao với những biến động của tình hình quốc tế và ít bị tổn thương trước những biến động đó. Trong bất cứ tình huống nào, nó cũng có thể cho phép duy trì được các hoạt động bình thường của xã hội và phục vụ đắc lực cho các mục tiêu an ninh, quốc phòng của đất nước. Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, phát huy nội lực trước hết là độc lập tự chủ về đường lối phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đủ mạnh. Để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát huy nội lực, cần phải phát huy sức mạnh của nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Có cơ cấu kinh tế hợp lý, có hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm độ an toàn cần thiết. Cơ cấu xuất nhập khẩu cân đối, cơ cấu mặt hàng đa dạng, phong phú với tỷ lệ các mặt hàng công nghệ và có giá trị gia tăng lớn chiếm ưu thế. Phát triển mạnh một số ngành, lĩnh vực và sản phẩm kinh tế chủ yếu có vai trò quan trọng hàng đầu, có hiệu quả như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, luyện kim, hóa dầu, than, khoáng sản, cơ khí chế tạo. Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, an toàn năng lượng, an toàn tài chính tiền tệ, an toàn môi trường, bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững trong bất cứ tình huống nào, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, gặp rủi ro. Vấn đề hội nhập, hợp tác quốc tế về kinh tế ở nước ta đặt trong bối cảnh mới đòi hỏi phải chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng trên các lĩnh vực vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Muốn hội nhập và hợp tác quốc tế về kinh tế một cách bền vững, một mặt cần kiên định lập trường phát triển, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mặt khác cần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại. Muốn hội nhập và hợp tác quốc tế về kinh tế một cách bền vững, một mặt cần kiên định lập trường phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mặt khác cần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững. Một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ sẽ là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển đất nước nói chung và kinh tế nói riêng. Do đó, Hiến pháp năm 2013 đã hiến định mục tiêu phát triển bền vững, trong đó thể hiện rõ quan điểm là phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Về tính chất, mô hình, các thành phần của nền kinh tế Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 xác định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Quy định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường trong Hiến pháp không chỉ là kim chỉ nam cho việc điều tiết, quản lý và vận hành nền kinh tế trong thời gian tới, mà còn là sự khẳng định công khai, minh bạch, thông qua Hiến pháp cho toàn thế giới biết rằng nền kinh tế nước ta đã bước sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Việc tuyên bố nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường trong Hiến pháp năm 2013 thật sự là một cú hích cơ bản và xuyên suốt, có sức nặng quan trọng về mặt pháp lý, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn vào nền kinh tế thế giới, với tư cách bình đẳng với các quốc gia phát triển trong một trật tự kinh tế thế giới mới, trên nguyên tắc không phân biệt đối xử. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung tiếp theo hỏi đáp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống tiếp theo. Tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Em yêu rầm gào, em chờ anh thức tròn suốt cánh thơ như sông sông lúc vơi rồi lại đây. Anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá. Giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng. Vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt bồn môi. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, lòng lo khi mùa bão qua. Giận mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa có gì đợi anh? Lúc phong ba biển động sóng gầm cao, em chờ anh thức tròn suốt cánh thơ như dòng sông. Giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương, giận thì giận mà thương lại.
Làng quan họ quê tôi tháng riêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làm bao xanh ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió non quay thơ người ơi, non quay thâu nói gì người ơi, người ơi, làng quan họ quê tôi cứ đinh hô bàn nguyệt, chỉ ca thưa màn thuyền anh hai ngồi bề lái quan họ trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ, xin gửi cả ánh trăng quê nhà theo lời hát, tiễn anh lên đường.
Anh đến quê em một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương ru dài theo sông.
Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ, mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt,
mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế, anh yêu Diêm Điền hàng Phi Lao gió hát.
Em đi tắm mát ở bãi biên Đồng Châu,
anh qua con sông sâu đã băng cầu, đưa em về Đồng Cói, anh thương em anh nói.
Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi,
để anh thưa đưa em về quê mình, cùng trồng lúa,
cùng trồng đay,
cùng dệt cói,
cùng đan mây.
Tay anh chỗ vàng,
tay em chạm bạc, làm giàu cho quê hương Thái Bình ta đó, lòng anh yêu thương.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.